Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023, các khu dân cư trong tỉnh đã và đang tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội là dịp để người dân thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Bài viết sau đây ghi nhận qua ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số khu dân cư trong tỉnh. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Ngay từ sáng sớm ngày 3 tháng 1, người dân thôn Tà Điệt, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh đã gác lại công việc riêng cùng chung tay với ban công tác mặt trận thôn hoàn tất những công việc cuối để ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra thật sự vui tươi, ý nghĩa, thấm tình đoàn kết. Theo trưởng ban công tác mặt trận thôn Tà Điệt, Đinh Thị Thương, thôn có 110 hộ, 410 nhân khẩu, hầu hết là đồng bào Ba Na. Năm 2023, trên địa bàn thôn có 100% hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó có 85 hộ đạt gia đình văn hóa xuất sắc. Bà con trong thôn đều có ý thức chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, giữ gìn môi trường cảnh quan, luôn đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn khó khăn. Trong không khí rộn ràng của ngày hội, bà con trong thôn cho biết, năm nào cứ đến ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, bà con thôn Tà Điệt lại có dịp tề tựu đông đủ và vui chơi, múa hát cùng nhau. Đây là cơ hội quý để người dân cùng ôn lại truyền thống đoàn kết quý báu, vun đắp lòng yêu quê hương cho thế hệ trẻ noi theo. Hòa chung niềm vui đó, ngày 6 tháng 11, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư An Dõng, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn cũng diễn ra trong không khí rộn ràng, đầy màu sắc, với cờ tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo trên nhiều tuyến đường. Ở trong ngày hội của toàn dân, đông đảo bà con thôn An Dõng đã tề tựu ở nhà văn hóa cùng rôm rã trò chuyện về mùa màng, chuyện xóm làng làm ăn. Sau phần lễ, người dân thôn An Dõng đã đổ về khu vực trước nhà văn hóa thôn để tham dự phần hội với các trò chơi như bịt mắt bắt vịt, đập niêu, chuyền bóng, đánh cờ tướng, vân vân. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số đơn vị được chọn tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cấp tỉnh. Đơn cử như ngày 12 tháng 11 vừa qua, đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc điểm cấp tỉnh với nhân dân cán bộ thôn T6 xã Bóc Tới, huyện Hoài Ân. Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại lịch sử 93 năm xây dựng trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2023 của thôn T6. Khu dân cư thôn T6 có 68 hộ, 245 nhân khẩu, có hai dân tộc Ba Na và Kinh cùng chung sống, đoàn kết và gắn bó mật thiết với nhau. Những năm qua, mặc dù điều kiện phát triển kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng ban công tác mặt trận và nhân dân thôn T6 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Kết quả, thôn có 88,2% hộ đạt gia đình văn hóa và 6 năm liền thôn được công nhận là khu dân cư văn hóa. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được gìn giữ phát huy. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhờ chủ động sáng tạo trong công tác triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh trong toàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động có trọng tâm trọng điểm. Tính hiệu quả và sức lan tỏa của các phong trào cuộc vận động đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 100% gia đình đăng ký đạt gia đình văn hóa và trên 97% khu dân cư đăng ký đạt khu dân cư văn hóa. Ban công tác mặt trận khu dân cư, mặt trận tổ quốc các cấp đã phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả việc ký cam kết khu dân cư xây dựng tuyến đường tự quản, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, duy trì các mô hình trường học họ đạo, tộc họ, không tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong công tác nhân đạo từ thiện, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong tỉnh vận động các cơ quan doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong ngoài tỉnh ủng hộ quỹ vì người nghèo 9,2 tỷ đồng. Triển khai xây dựng sửa chữa 366 nhà đại đoàn kết cho hộ dân có khó khăn về nhà ở. tặng 121.377 suất quà trị giá trên 48 tỷ đồng cho các gia đình nghèo, cận nghèo trong dịp Tết, nhận đỡ đầu hỗ trợ 27 trẻ mồ côi có cha mẹ mất do COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phạm Văn Nam cho biết, trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để tạo động lực thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc càng có giá trị, ý nghĩa quan trọng trong đời sống nhân dân. Thời gian tới, Ban công tác Mặt trận khu dân cư, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần vận động người dân phát huy quyền làm chủ, tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền, tăng cường các hình thức tập hợp đoàn kết nhân dân, tham gia các phong trào cuộc vận động, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vận động người dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 4 tháng 10 năm 2023, Bộ Chính trị ban hành quy định số 124 về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Việc triển khai thực hiện quy định này được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng. Bài viết sau đây đề cập cụ thể vấn đề này.
Thưa các đồng chí và các bạn, quy định số 124 được ban hành thay thế cho quy định số 132 ngày 8 tháng 3 năm 2018 bắt đầu áp dụng từ năm 2023. Quy định 124 gồm 4 chương và 19 điều, giảm 1 điều so với quy định 132, nhưng bổ sung nhiều nội dung mới. Trong đó, quy định 124 đã bổ sung yêu cầu cán bộ, tổ chức đảng nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, thấy được ưu điểm để phát huy, thấy hạn chế khuyết điểm để khắc phục, chủ động phát hiện ngăn chặn biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Quy định 124 cũng nêu rõ cần kết hợp chặt chẽ kết quả đánh giá xếp loại cán bộ công chức viên chức người lao động với đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên. Đồng thời gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể, gắn kết quả của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý với kết quả của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Về đối tượng kiểm điểm, quy định 124 đã bổ sung điều chỉnh cụ thể hơn gồm tập thể lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng, đơn vị sự nghiệp ở trung ương và địa phương, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện, ban thường vụ đảng ủy cấp trên cơ sở các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước ở trung ương và địa phương, bao gồm cả ban thường vụ cấp ủy cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở và cấp ủy ở cơ sở. Công tác kiểm tra giám sát kỷ luật trong đảng và giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh của tổ chức cá nhân là yêu cầu mới trong kiểm điểm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo quản lý. Cùng với đó là bổ sung công tác xây dựng chỉnh đốn đảng về hệ thống chính trị, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí và ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Về kiểm điểm cá nhân, Bộ Chính trị yêu cầu kiểm điểm các nội dung liên quan đến phẩm chất chính trị đạo đức lối sống, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm, tác phong lề lối làm việc. Đối với đảng viên là cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, ngoài những nội dung kiểm điểm chung còn xét đến khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ, trách nhiệm trong công việc, tinh thần năng động đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ. Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình, việc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, sự tín nhiệm của cán bộ đảng viên. Quy định 124 cũng nhấn mạnh các trường hợp cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo quản lý, người đứng đầu, cá nhân phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Cụ thể là khi có dấu hiệu vi phạm để xảy ra những vấn đề bức xúc, phức tạp, dư luận quan tâm, có đơn thư khiếu nại tố cáo, biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của đảng, có tập thể cá nhân thuộc quyền quản lý bị kỷ luật khởi tố, trì trệ, yếu kém, không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Quy định 124 giữ nguyên việc xếp loại chất lượng theo 4 mức gồm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Đáng chú ý, các tiêu chí xếp loại phải được đánh giá bằng sản phẩm cụ thể. Tập thể không có tổ chức trực thuộc hoặc thành viên của tập thể lãnh đạo quản lý bị kỷ luật mới được đạt xuất sắc. cấp có thẩm quyền xem xét quyết định số lượng tập thể cá nhân được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 20% số được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ theo từng nhóm đối tượng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Xin cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Thông báo về việc bắn đạn thật. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định tổ chức bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 4, đồng đội vận động bắn mục tiêu bia kim loại số 1 ban ngày. Thời gian từ 7 giờ đến 16 giờ, ngày 15 đến ngày 25 tháng 11 năm 2023. Địa điểm: trường bắn E Bộ binh 739, trường bắn Suối Trầu thuộc khu vực 6 phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, có các giới cận: phía bắc giáp núi Bàn Cây Trắc, phía đông giáp núi Ra Đa Vũng Chua, núi Ba Cục, phía nam núi Hòn Cồn, phía tây giáp khu dân cư khu vực 6 phường Bùi Thị Xuân. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thời gian đơn vị tổ chức bắn đạn thật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kính đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương phối hợp thông báo rộng rãi cho nhân dân địa phương không được đi lại, lao động sản xuất, chăn thả gia súc trong phạm vi khu vực nêu trên. Nếu chấp hành không nghiêm để xảy ra mất an toàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không chịu trách nhiệm. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.